Quán Giang Đường mời các bạn nghe truyện ngắn Chiếc Khăn Mưa Xoa của nhà văn Tiểu Tử. Truyện bắt đầu. Hôm đó, tôi nhận được một CD gửi từ Poselet, nước Bỉ. Trên CD thấy đề À, Mong Sự, Tiêu Tu. Chữ viết bằng bút Feather rõ nét, nói lên người viết có trình độ. Tuy viết Tiểu Tử không có dấu, người gửi viết tên của mình lại có dấu đầy đủ: Nguyễn Thị Sương. Vừa ngạc nhiên vừa thích thú, tôi vội vã đặt dĩa vào máy nghe. Đó là giọng một người con gái miền Nam, trong trẻo, phát âm rõ ràng. Những gì cô ta nói đã làm tôi xúc động, có lúc tôi ứa nước mắt. Tôi đã nghe nhiều lần và cố gắng ghi chép lại đây. Dĩ nhiên là tôi đã viết để đọc cho suôn sẻ, chớ cô gái nói còn nhiều chỗ nghe sượng hay dùng từ chưa chính xác. Thưa ông, con tên Nguyễn Thị Sương, con của Nguyễn Văn Cương, một trong những nhân vật trong truyện ngắn Con Rạch Nhỏ Quê Mình của ông. Thưa ông, con sanh ra và lớn lên ở Pháp, biết nói tiếng Việt nhưng không biết đọc và viết tiếng Việt. Vì vậy, con phải dùng cách này để liên lạc với ông. Xin ông thông cảm. Hôm Chủ nhật rồi, chị Loan, bà con bạn dì của con ghé qua nhà nói: Sương ơi, người ta nói về ba của Sương ở trong truyện ngắn đăng trên Internet cả tuần nay nè. Chị in ra đem qua đây đọc cho em nghe. Rồi chị đọc. Đó là truyện Con Rạch Nhỏ Quê Mình. Thưa ông, con chưa biết Việt Nam, nhưng những gì ông tả trong truyện làm như con đã thấy qua rồi. Bởi vì hồi con mới lớn, ba con thường hay kể chuyện về cái làng Nhân Hòa và con rạch cồn cỏ của ba con, về những người bạn của ba con hồi thời tuổi thơ, kể tỉ mỉ đến nỗi con có cảm tưởng như ba con đang cầm tay con dẫn đi coi chỗ này chỗ nọ. Nói đến đây, giọng cô gái như nghẹn lại vì xúc động, ngừng mấy giây rồi mới nói tiếp: Mà ba cứ kể đi kể lại hoài, làm như là những hình ảnh đó ám ảnh ba dữ lắm. Sau này thì con mới hiểu khi ba con nói: Hồi đó ba đi Pháp quá sớm, ở cái tuổi chưa biết gì nhiều, rồi qua đây chóa mắt ngất ngây với những văn minh tiến bộ của xứ người, làm ba quên đi cái làng nhà quê của ba. Điều ân hận lớn nhất của ba là đã không gửi về một chữ để hỏi thăm bạn bè hồi đó. Ba phải về lại thăm Nhân Hòa còn có con à. Nói đến đó, ba ứa nước mắt, nắm bàn tay con giặt giặt: Mà con cũng phải về với ba nữa, về để cho ba lên tinh thần, về để thấy ba biết xin lỗi mọi người, về để thấy ba biết mình nhìn lại cái quê hương của ba, cho dầu nó có quê mùa xấu xí bao nhiêu đi nữa, về để thấy ba chưa đến nỗi là thằng mất gốc. Đến đây không còn nghe gì nữa. Xin lỗi ông, con đã ngừng thâu để con khóc. Rồi giọng cô lạc đi: Con thương ba con. Ngừng một lúc. Thưa ông, ba má con đều là giáo sư toán, dạy ở Lycée. Má con mất hồi con 10 tuổi. Bây giờ con làm một chủ tiệm sách ở Quercelet. Ba con dạy ở cách nhà không xa lắm. Một hôm, ba nói, ba được một thằng bạn hồi ở đại học, người Phi Châu, mới qua xứ nó giúp tổ chức lại hệ trung học. Ba đã ok. Rồi ba đưa cho con một phong bì loại A4, nói, con ráng tìm cách về Nhân Hòa Cồn Cỏ, trao cái này cho cô Hai Quê, nói ba không quên ai hết. Con nhìn thấy phong bì ba viết, mến trả lại quê, kỷ vật của thời tuổi nhỏ. Cương. Vậy rồi ba qua Phi Châu làm việc, rồi mất ở bển trong mấy trận nội chiến. Chắc ngừng thâu ở đây nên không nghe gì nữa. Thưa ông, nhờ nghe đọc con rạch nhỏ quê mình mà con biết được mối tình một chiều của cô Hai Quê, biết được cái khăn mưu xoa mà cô Hai đã thiêu tặng ba con thuở thiếu thời. Cái khăn đó bây giờ thì con biết nó đang nằm trong phong bì A4 mà con đang giữ để trả lại cho cô Hai. Và bây giờ thì con thấy thương cô Hai vô cùng, và cũng thấy tội nghiệp ba con vô cùng. Chỗ này giọng cô gái lệch đi, ngừng một chút mới nói tiếp. Con nhờ ông giới thiệu con cho bác Sáu Lân, người đã kể chuyện để ông viết về Nhân Hòa Cồn Cỏ. Con sẽ xin bác Sáu đưa con về đó để con làm theo lời dặn của ba con. Địa chỉ và số phone của con như sau: Mel Nguyên chấm chấm. Con cảm ơn ông. Con Sương. Nhớ lại cách đây khá lâu, một thằng bạn ở Marseille, miền Nam nước Pháp, gọi điện thoại lên Paris cho tôi, nói, dưới này trời tốt, mày xuống chơi, đi câu với tao. Sẵn dịp tao giới thiệu mày cho một ông bạn mới từ Việt Nam qua định cư ở đây. Tao có khoe với ổng là mày viết lách khá lắm. Ổng nói ổng muốn nhờ mày viết một truyện nhỏ ở dưới quê của ổng, để ổng tìm một người bạn. Tao thấy coi bộ ngộ à, xuống đi. Vậy rồi tôi đi Marseille. Sau đó tôi viết Con Rạch Nhỏ Quê Mình với câu gợi gắm của ổng. Tôi nhờ ông viết lại giùm, biết đâu chừng thằng Cương sẽ đọc, để nhắc nó đừng quên con rạch cồn cỏ, đừng quên thằng đực nhỏ, thằng Lân, con quê. Sau khi nghe CD và ghi chép lại, tôi gọi điện thoại xuống Marseille, thì thằng bạn tôi cho tôi hay là ông Lân đã dọn về ở ngoại ô Paris cách đây mấy năm. Nó cho tôi địa chỉ và số điện thoại của ổng. Vậy rồi ổng và tôi gặp nhau. Tôi kể sơ câu chuyện và đưa cho ổng cái CD. Tôi thấy ổng rơm rớm nước mắt khi nghe tôi nói lại, làm tôi cũng xúc động. Người đàn ông hiên ngang, song sáo trong trận mạc, gan lì đánh diệt cộng đến nỗi mang hổn danh. Thằng Lân ăn pháo, vậy mà bây giờ cũng biết ứa nước mắt khi nhận được tin thằng bạn không bao giờ gặp lại. Khi chia tay, ổng nói, cảm ơn ông, nhờ có bài viết của ông mà hôm nay tôi mới có tin của thằng Cương. Tôi sẽ thay nó đưa con gái nó về thăm cồn cỏ, và thắp cho nó 3 cây nhang ở đầu dặm, để vong hồn nó nương theo đó mà tìm lại con đường về. Hơn một tháng sau, ông Lân gọi điện thoại cho tôi, nói ổng vừa ở Việt Nam về, muốn gặp tôi để trả cái CD và để ổng kể chuyến đi này của ổng. Vậy là chúng tôi đã gặp nhau và tôi đã ghi lại những lời ổng kể. Nhờ cái CD ông cho tôi mượn mà tôi liên lạc được con Sơn. Tội nghiệp, biết được là tôi gọi, nó khóc ồ ồ đầu dây bên kia. Sau đó, nó kêu tôi bằng bác Sáu, ngọt như tôi là bác ruột của nó vậy. Thấy thương quá. Vậy rồi hai bác cháu tôi bay về Việt Nam. Ở Sài Gòn, chúng tôi mướn một chiếc xe hơi có tài xế để về Nhân Hòa Cồn Cỏ. Trên xe, tôi nói với con Sương, ở Cồn Cỏ, ba của con không còn bà con gì hết. Họ đã dọn lên tỉnh ở mấy chục năm nay. Bây giờ, ba con chỉ còn có một người bạn thân. Con nhỏ nói, cô hai quê. Tôi gật đầu. Nó nói tiếp, cô hai là người ba nhắc thường nhất. Và ba hay thở dài, nói ba có lỗi với cô hai nhiều lắm. Thấy ba con như vậy, con nghe cũng đau lòng. Bác Sáu à, thấy thương quá, tôi cầm bàn tay nó bóp nhẹ. Con Sương nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng vẫn để bàn tay nó trong lòng bàn tay tôi. Ông biết không, tôi không có con. Bây giờ, trong cái cầm tay này, tôi bỗng cảm thấy như thằng Cương vừa đặt vào tay tôi một đứa con. Trời đất! Sao tôi muốn nói? Sương ơi, từ nay, bác Sáu sẽ thay ba con mà lo lắng bảo vệ con, như con là con của bác vậy. Nhưng thấy có vẻ cải lương quá, nên tôi làm thinh. Xe ngừng ở chợ Cồn Cỏ. Bác cháu tôi vô chợ Nhà Lòng, đến sạp vải của con quê thì thấy một cô gái lạ. Cổ nói cổ là cháu kêu con quê bằng gì và đến đây phụ bán vải từ mấy năm nay. Cổ nói vì quê có ở nhà, ông bà vô chơi. Chúng tôi đi lần theo con đường nằm dọc bờ rạch. Đường này bây giờ được tráng xi măng sạch sẽ. Tôi nói, nhà cô hai có cây mù u nằm trước nhà cạnh bờ rạch, dễ nhận ra lắm. Đến nơi, thấy còn nguyên như cách đây mấy chục năm, cũng hàng rào bông bụt, thấp thấp, qua một cái sân nhỏ là ngôi nhà xưa ngói âm dương, kèo cột gỗ, ba gian hai trái với hàng rào ba rộng. Một bên hàng ba có một bộ gián nhỏ. Tôi hơi xúc động vì bắt gặp lại những gì của thời cũ. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhỏ xíu, vậy mà làm sao gợi lại được vô vàn kỷ niệm. Tôi gọi lớn, quê ơi, quê! Trong nhà chạy ra một người đàn bà tóc bạc, nhìn tôi rồi la lên, trời đất, anh Lâm! Tuy cô đang nhăn mặt vì xúc động, tôi vẫn nhận ra là quê. không kèm được nữa. Quê và tôi cùng bước tới nắm tay nhau, vừa giật giật vừa nói: "Trời đất, trời đất!" mà không cầm được nước mắt. Một phút sau, Quê buông tay tôi ra và quay sang con Sương hỏi: "Còn ai đây?" Tôi nói: "Con Sương, con thằng Cương." Nó hỏi: "Còn anh Cương đâu?" Con Sương thả rơi ba lô xuống đất, bước lại phía con Quê nói: "Ba con chết rồi, cô Hai ơi." Con Quê chỉ nói được có một tiếng chết, rồi siêu siêu muốn quỵ xuống. Con Sương phóng tới đỡ con Quê, nói: "Cô Hai ơi." Rồi hai cô cháu ôm nhau khóc nức nở. Tôi đứng tần ngần một lúc mới bước lại, đặt tay lên vai Quê bóp nhẹ: "Tại cái số hết Quê à. Thằng Cương đang dạy ở Bỉ, mắc gì mà qua Phi Châu làm việc, để rồi chết mất xác trong chiến tranh ở bên đó. Tại cái số hết, phải chịu vậy thôi." Con Sương dìu Quê lại ngồi ở bực thềm, giói tay mở ba lô lấy phong bì A4, nói: "Ba con gửi cái này cho cô." Quê cầm phong bì, nheo mắt đọc rồi lắc đầu nhẹ nhẹ: "Chắc là cái khăn mua xoa." Quê xé phong bì, lấy khăn ra, cầm hai góc khăn đưa lên nhìn. Khăn còn thẳng nếp, chưa có dấu hiệu sử dụng. Quê nhăn mặt, đưa khăn lau nước mắt của mình, rồi sang qua lau nước mắt của con Sương, làm nó cảm động nấc lên khóc. Quê nói: "Khăn này cô thiêu tặng cho ba của con, nhưng không có duyên nên khăn lại trở về. Bây giờ cô tặng cho con để kỷ niệm ngày cô cháu mình gặp nhau." Con Sương cầm lấy khăn rồi ngã đầu vào vai Quê, nói: "Con cảm ơn cô Hai." Quê vừa gật đầu vừa tròn tay ôm con Sương lắc nhẹ nhẹ như dỗ về đứa con. Tôi bước ra bờ rạch, ngồi bên cạnh gốc cây mù u đốt thuốc hút. Tôi thấy trên thân cây có đóng một cây đinh dài đã gỉ sét đen thui. Chắc lên cây đinh là một cuộn dây dừa cũ mềm như muốn mục. Tôi nghĩ chắc con Quê nó làm như vậy. Nó vốn nhiều tình cảm và giàu tưởng tượng. Nó có ý nói con thuyền ngày xưa đã bỏ bờ đi mất, nếu một mai có trôi về được thì cũng có sẵn dây để cột con thuyền vào gốc cây mù u. Tôi đốt thêm một điếu thuốc rồi đặt lên cuộn dây dừa giấy lâm răng. "Cường ơi, mày có linh thiêng thì về đây hút với tao một điếu thuốc." Tự nhiên tôi ứa nước mắt. Khi tôi trở vô nhà thì cô cháu tụi nó ngồi cạnh nhau trên bộ gián, nói chuyện coi bộ tương đắc. Thấy tôi, Quê nói để vô làm cơm cùng ăn. Tôi từ chối vì phải về trả xe. Quê xin cho con Sương ở lại chơi với nó 10 hôm. Còn con Sương thì hớn hở: "Bác Sáu đừng lo, con về một mình được." tôi bằng lòng, nhưng đề nghị cùng ra đầu giàm thắp 3 cây nhang cho thằng Cương. Con quê vô nhà lấy nhang và một tấm ni lông để ra đó trải cho 3 người ngồi. Khi đi ngang cây mộ u, con quê bước lại gốc cây, lấy cuộn dây dừa liệm xuống rạch, rồi phủi tay đi. Sau khi cúng vái ở đầu giàn, cô cháu nó đưa tôi lên xe. Nhìn tụi nó cặp tay nhau mà thấy thương quá ông ơi. Bây giờ thì cô Sương đã đem cô quê qua bỉ ở với cậu. Nghe ông Lân nói hai cô cháu rất tâm đồng ý hợp. Còn chiếc khăn mưa xoa theo thì ông Lân nói cô Sương đã cho lọng vào một khuôn kiến rất đẹp treo ở phòng khách, ở một vị trí mà ai bước vào cũng phải thấy. Thưa các bạn, truyện chiếc khăn mưa xoa đến đây đã kết thúc. Quán Giang Đường cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ.